Express. Gần một tuần qua, ngay khi nới lỏng giãn cách, Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến hàng chục nghìn người ồ ạt đổ ra các cửa ngõ thành phố để về quê sau 4 tháng giãn cách. Các tuyến đường đi về miền Tây, miền Trung đều đông nghẹt.
Những điểm chỗ chốt Long An nó rất là đông, ùn tắc rồi. Còn đi dọc đường thì không kẹt xe, không gì hết. Nhưng mà cái lúc ngay cái chỗ đó là rất là đông, đi bộ mà đi còn không lọt mà.
Trong khi thành phố mở cửa để phục hồi kinh tế, nhiều ngành nghề được hoạt động trở lại, nhưng hàng chục nghìn người vẫn chọn đi về.
Mình đi lều, mình chỉ cược thôi. Mình nói đi ra hơn, mình về được, mình về. Nếu như sau này con mình lớn mà nó muốn về lại thành phố là quê hương của cha, thế đó mình sẽ xin phép lại.
Với họ, Covid đã cuốn đi mọi ấp ủ và thành quả khi tới thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp.
Mình mong cho nó hết dịch là mình mừng. Mình chỉ có là cái mà mình không có chấp nhận được là chồng mình mất vì cái bệnh này. Mình rất là tức, giống như mà chủ quan vậy đó. Mình cứ thắc mắc hoài luôn á. Mình không thể nào mình quên được.
Hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị Lê Thị Mỹ Xuyên, một trong số những người đã chọn bỏ lại 20 năm gắn bó thành phố Hồ Chí Minh để về quê sinh sống. Các bạn đang nghe VN Express hôm nay, ngày 6 tháng 10.
Chào chị Xuyên ạ, hiện đã gần một tuần thành phố nới lỏng giãn cách rồi, hàng quán doanh nghiệp mở cửa trở lại, việc làm thì cũng đã được khôi phục, tuy nhiên thì rất nhiều người lựa chọn trở về quê trong đó có chị. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút về hoàn cảnh của chị trước khi mà mình quyết định rời thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
Em là thâu mua về bên cái nước shop đó, buôn bán tại nhà, dạ, hàng phế liệu á, em mua của những chị cô gia trai đó, rồi em giao lại cho ông anh, lại không phải em đi làm công, thu nhập thì cũng ổn định, đủ ăn đủ xài, là em làm cái nghề đó là năm 2012 tới năm 2000, cuối năm 2019 là em nghỉ đó, và do dịch bệnh mới bắt đầu đó là bên Trung Quốc nó hạ giá đó, kêu em cũng có lời cho nên em nghĩ bệnh của em là nó khi càng ngày càng nặng đó, tim nè, rồi viêm gan cao nè, rồi phổi thận nè, rồi phổi cột sống ba đốt, cho nên là em không có đi làm, nghỉ ngành đó luôn. Cái công xã là đi chạy gác đó, chạy công nghệ á, đi xe công nghệ á. Dạ, lúc đầu thì rất là ổn định, nó đồng dịch nhiều thì thu nhập nó hạn chế, thì gia đình sống gói ghém, nói chung ra là gói ghém lắm. Khổ thì cũng khổ, nhưng mà là mình gói ghém thì cũng đủ ăn đủ xài, gian ráng là tiện là tặng thì cũng được, thiếu thì là em Út nó cho. Rồi tới cái lúc mà cao trào đó là bắt đầu từ tháng 3, tháng 4 đó là không dám chở khách nữa. Tại vì nếu như chở khách ngồi ở ngoài sau thì mình rất là nguy hiểm, mình rất là sợ, mình đâu biết khách nào bệnh, khách nào không bệnh. Cho nên là không chở khách nữa, là chỉ có giao hàng thôi, đừng có tụt thu nhập nữa, là rất là lo, rất là sợ. Như là chạy ngày nào hay ngày nói vừa sợ bệnh nè, rồi vừa sợ không có tiền chi phí. Nói chung ra là lo dữ lắm.
Dạ vâng. Vậy trước đó thì gia đình mình mưu sinh tại thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu năm rồi ạ?
Dạ 20 năm rồi ạ.
Thời điểm mà bắt đầu mà Covid xuất hiện, chị dừng làm việc từ cuối năm 2019 và nguồn thu nhập chính là anh nhà, nhưng mà cũng nghỉ từ tháng 4 rồi. Vậy thì từ đó đến giờ gia đình mình xoay sở với cuộc sống như thế nào ạ?
Chủ nhà là giảm tiền trọ, tiền điện nước, rồi thiếu, tháng nào mà thiếu thì em xin em gái. Chứ em không biết làm sao, con em thì nó lớn rồi, cũng ăn uống mà tiện. Nó con nít mình cũng không có là tiện cho nó được, ăn uống của nó phải đủ chất để nó sống khỏe. Còn mình người lớn thì ăn cháo, thường thì sáng em nấu cháo trắng thì cả nhà ba người ăn, em nấu mì gói cả nhà ba người ăn. Chỉ có bữa cơm trưa với bữa cơm chiều thì có chút cá hoặc thịt thôi để cho nó có chút xíu chất để mình vượt qua mùa dịch. Vì sợ là mình không trụ nổi.
Vâng ạ, vậy sau đó thì có điều gì xảy ra ạ? Điều gì mà khiến chị quyết định rời thành phố Hồ Chí Minh để về quê sinh sống?
Dạ, tại vì ông xã mất rồi. 29 tay là ông xã đi test là âm tính, 2 tay 8:30 đi tiêm vaccine. Thì tối 1 tay đó ông xã có hơi sốt sốt, mình nghĩ là sốt cảm bình thường. Tại vì mới test về mà test là âm tính và mình cũng ở nhà, mình không tiếp xúc với ai. Đó, rồi cái uống hạ sốt xong rồi tới sáng rồi vẫn khỏe bình thường, không sốt nữa, không có triệu chứng gì nữa. Thì em sẵn mới đi tiêm về tới chiều lại là nó sốt xuống, chỉ nghĩ là chắc cho là tiêm ngừa nó hành thôi. Chứ mình không nghĩ là có bệnh Covid, cho nên là cứ là chữa theo cái cách là tiêm ngừa. Khi bảy tay đó là ông xã xỉu lúc 3:30, xong rồi ông xã làm mặt, rồi đầu ông xã bắt đầu là không biết gì hết. Từ từ sáng sáng là mình kêu cấp cứu là từ 6 giờ mấy thì 10 giờ cả mình đã đi rồi. Phường xuống test thì nói là ảnh dương tính. Hai mẹ con thì thuộc dạng F1, không có dương tính nhưng mà vẫn ở nhà cách ly ở nhà 2 tuần. Không nói được lời nào hết trơn, tại vì lúc 3 giờ rưỡi đã xỉu xong rồi, em xã hay thôi để nằm nghỉ một chút. Mình chỉ nói vậy thôi rồi bắt đầu nằm là nằm luôn, không nói để chia sẻ được lần nào, không nói lời tạm biệt. Nhất là hụt hẫng nè, không biết phải làm sao hết, bất ngờ đến với em không, thật sự nó quá bất ngờ, em không biết phải làm gì luôn. Bé rất thương ba, hai cha con rất thương nhau, bé chỉ ngồi nhìn ba mà khóc thôi, kêu ba tỉnh lại đi. Chuẩn bị thôi chứ bây giờ không biết làm sao. Trong lúc đó là một cao điểm là chỗ nào cũng là cách ly hết, chỗ nào cũng dân gạo hết. Mẹ chồng cũng không qua được, phải em ở riêng với mẹ chồng. Không có ai tới giúp em, phụ em, cái gì một chân một mình em mới ra. Mình em rất là lo, rất là sợ. Còn ba mẹ thì ở quê mà khó khăn đó, nên đâu có lên được. Lúc đó là đâu có ai cho ai tới nhà ai. Có một mình em chống chọi thôi. Rồi đúng nửa tháng là em không ngủ, em thức trắng đêm không ngủ, ban ngày là em chỉ ăn một chén cơm, một mỗi cử gì hơn nửa chén thôi. Em cứ thẫn thờ như vậy suốt nửa tháng.
Vâng ạ, liên tiếp các biến cố xảy ra như thế thì không biết là trong khoảng thời gian đó mình đã đối diện với mọi thứ như thế nào ạ?
Chị chủ nhà cho em mấy triệu, rồi anh hàng xóm cũng cho, rồi chị hàng xóm cũng cho. Đó là tại vì em ở đó lâu rồi cho nên người ta biết là chồng em là trụ cột. Là bây giờ chồng em mất rồi, không có ai làm nuôi mẹ con em rồi tiền trọ, cho nên là người cho một chút. Rồi sau nửa tháng thì em mới xin qua ở nhờ nhà của dì chồng, chứ em không ở đó nữa. Cho tới hôm nay em mới được về quê, kêu xe của tại quen ở bên là nhà chợ gãy á, là cái anh bên chợ gãy xuống là lo hết. Rồi em nghe nói là phường cái gì bên quân đội gì đó hỗ trợ cho 17 triệu.
Vâng, ngay sau khi mà quyết định bỏ lại tất cả, hai mẹ con đã thu xếp ra sao để mà có thể về quê ngay khi mà thành phố nới giãn cách ạ?
Mình không biết chạy xe, rất là nhiều lần, nói chung là ngày nào mình cũng tìm cách để về quê. Nhưng mà không đi được. Em muốn về quê là em thuê đủ thứ xe, em thuê xe cấp cứu nè, rồi em thuê xe ngoài nè, rồi em thuê người chạy Honda, chạy em về nè. Nhưng mà lúc đó là cấm chạy ra vào, không cho tỉnh này qua tỉnh kia, cấm chỉ thị 16 à. Cho nên là không có ai chở em được, em tìm những người khác về. Không có cách nào, rồi em cũng đăng ký là hội đồng hương nè. Rồi em đăng ký bên hội phụ huynh nè, học sinh đó. Rồi em lên phường em đăng ký ở bên phường nữa. Rồi em đăng ký 3 chỗ, nhưng cuối cùng em không có được về chỗ nào giúp em hết. Mỗi lần mà có một cái tin hy vọng gì đó là giống như mình kêu xe cái anh đó nói để anh coi chở được anh chở, lát có gì anh báo lại em. Thì mình hy vọng là anh báo lại là anh chở, sẽ chở mình về được. Xong anh báo lại em ơi không chở được, mà tình hình này vậy chứ tại giấy tờ không đầy đủ này kia. Lại hụt hẫng, lại buồn, lại không muốn làm vậy. Em cứ ngồi thẫn thờ, em buồn đủ thứ, buồn mất chặt, buồn không có hết tiền, buồn không về quê. Tới ngày hôm nay tự nhiên cái em coi Facebook em lúc trước, cái em thấy là người ta nói là hiện tại ở chỗ công an là có nhà nước hỗ trợ cho người muốn về quê, ai muốn về ra đăng ký. Thì em lại là em hai mẹ con cách 2-3 bộ đoàn rồi bắt xe ôm ra đó.
Vâng ạ. Để mà kiểm soát dịch thì việc mà để mọi người di chuyển về quê rất là nguy hiểm, nên là tương tự như trường hợp của chị cũng rất là nhiều người muốn về mà rất là khó. Vậy thì lần này chị chuẩn bị tinh thần ra sao nếu mà chị vẫn chưa thể về?
Mình đi liều, mình chỉ cược thôi. Mình nói đi ra hơn, mình về được, mình về. Mà không được thì mình quay lại. Chứ bây giờ không thử là không được. Cứ ngồi chờ một chỗ hoài không được. Tại vì mình không biết chạy xe, mình cứ theo xe, mình đi thử, đi liều thôi. Đó, ra cũng gặp may là có người giúp đỡ là chỉ đi test đi rồi qua đó đăng ký. Nó cũng nhờ mấy anh giao thông, mấy anh công an đó. Là mình cũng trình bày với mấy ảnh là tình cảnh mình như vậy. Rồi cho con về quê đi học nữa. Rồi mấy ảnh nói thôi bây giờ qua đây đi rồi từ rồi đăng ký rồi tới có chuyến thì ta rồi về nên sắp xếp là gì. Mình ra đất đó là lúc 1 giờ, 4 giờ là mình được về.
Ngày mà hai mẹ con quyết định khăn gói đi về thì mọi thứ diễn ra như thế nào ạ?
Bên á, cái luồng xe mà cho chạy được đi á, là ai có giấy phép âm tính thì được qua, rồi ai không có giấy phép âm tính thì xếp hàng qua bên cái luồng bên trong đi bộ, là qua bên kia có y tá bác sĩ test, xếp xong lấy giấy thì được về.
Vâng.
Rồi xe chen chúc nhau với hàng người. Mấy anh công an mà phát tay cho qua, phát tay cho qua là ai cũng rất là vui, ai cũng là rất háo hức. Là vậy, đông dữ lắm luôn. Dạ, nói chung dân không cho qua thì dân rất là giận, rất là nóng. Còn la hét có, rồi có người giận cũng có đập đồ có. Nói chung ra thì người ta muốn về nhà, ăn có gì ăn đó. Ở trên đây khổ quá, thì người ta nằm liền. Nói chung là nó nhiều cái hoàn cảnh á, mỗi một người là mỗi một câu chuyện á. Trước là mai là khoảng chừng 20 phút là người ta lại gọi tên lên xe. Là mình rất là mai là mình được đi sớm, tại vì em có bệnh nền rồi ngày nào em trình bày giấy tờ á, với con em thì đi học. Cho nên là ưu tiên, ai cũng nói là mừng quá, còn giống như là được cha mẹ sanh thêm một lần nữa. Giống như là được trúng số đồ này là mừng, còn hơn trúng số cho bao nhiêu tiền cũng không mừng, mà cho được về quê là rất là mừng.
Vâng ạ. À, vậy cảm giác của chị như thế nào khi mà mình được ngồi trên chuyến xe rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh ạ?
Hỏi thì mừng khóc luôn, em cũng mừng khóc luôn. Mẹ chồng gọi, hỏi con có lên xe được không, con có được về không? Nói con về được rồi mẹ ơi. Mẹ nói trời ơi mừng quá con ơi, lại chờ là học luôn. Mẹ nói con về được là mẹ mừng, mẹ khổ lo. Con ở trên đây mẹ rất là lo, hỏi con bệnh này bệnh kia đủ thứ. Mẹ chồng em thương em lắm. Em gái với mẹ ruột cũng là gọi liên tục, rồi hỏi lên xe rồi có đồ ăn không, rồi có ngồi thì ngủ ngay gì được không, rồi khỏe không, ói không. Thì em ói, em yếu trong người mà.
Vâng ạ. Vậy sau 20 năm gắn bó mưu sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, hành trang của hai mẹ con mang theo trong ngày về gồm những gì ạ?
Khi mà biết là ra đó đi thử cho nên là không mang gì hết, chỉ mang mỗi người mẹ con là mỗi người 3 bộ đồ, ít dụng cụ cá nhân mặc giặt thôi, rồi không mang gì hết, tại vì mình không biết là có về được không, rồi mang đi mang tới đó, nó rất là phiền.
Em có đem nửa số chồng em về luôn mà, em nói với mẹ chồng là em ở đâu thì chồng em ở đó, em muốn về quê em làm cái mộ em để cho cốt chồng em vô đó, mỗi năm tới thanh minh em cho con em nó nhớ, nó ra nó lau mộ cho chồng em, nó ba nó. Chứ chồng em ngày thường cũng thích quê em lắm. Hồi xưa tới giờ, cứ 20 năm là hai vợ chồng đi đâu là đi chung, về là về chung, không bao giờ đi lẻ một mình, bất cứ đi đâu cho dù đám tiệc hay đi đâu. Muốn mẹ chồng sáng thưởng, muốn mẹ chồng chấp nhận. Tại vì bố mẹ chồng nói là chỉ có vợ mới quyết định thôi. Còn bây giờ bố mẹ là vài năm nữa bố mẹ già đi, bố mẹ mất rồi. Bây giờ kêu để ở trên đây. Để bố mẹ cúng, nếu phải cúng vài năm nữa bố mẹ bắt ai cúng, mình về quê rồi đó.
Vâng ạ, hiện tại đã về quê thì không biết là tình hình hai mẹ con bây giờ đang thế nào ạ?
Chỗ mình về tới ngay chân chỗ Sóc Trăng đó.
Ở đây là ký túc xá nữ của huyện Châu Thành. Ai cũng mong là cho tới phần hoàn thành cách ly để được về nhà. Ăn uống thì ngày 3 bữa, đồ ăn cũng thịt cá đầy đủ, canh rau đầy đủ, cũng ngọt, ok. Không ai nói gì hết. Phía thì con nít mà 12 tuổi à, cho nên là chỉ ăn rồi nằm đó rồi chơi điện thoại rồi cũng mong hỏi chút cái hỏi mẹ ơi người ta lại nói cái gì vậy, mấy người bác sĩ mấy người này người kia đó người ta có kêu mình về chưa, hỏi đó là vậy. Người bé muốn về quê, muốn về nhà để vô học tập nữa, tại vì học online ở đây thì không có cặp sách, chỉ học qua điện thoại thôi.
Vâng ạ, vậy thì chị có dự định như thế nào cho tương lai của hai mẹ con ạ?
Dạ, tại vì mình cơ thể mình không khỏe, hồi nào giờ mình tim mình này mình kia mình không có vận động được nhiều. Cho nên là mình về chỉ phụ giúp gia đình công việc nhà này nọ. Thôi chứ, nếu chăm sóc cha mẹ già cũng có mấy tuổi rồi. Nếu như sau này con mình lớn mà nó muốn về lại thành phố là quê hương của cha thì cái đó mình sẽ suy xét lại.
Hiện tại mà ngồi nghĩ lại về 4 tháng vừa qua thì chị cảm thấy như thế nào? Điều gì chị cho rằng là bản thân mình sẽ không bao giờ quên ạ?
Nói chung ra là vui, rồi cũng thấy người ta chăm sóc mình tận tình, cũng an ủi, cũng nói thôi gán đi. Vài bữa nữa mình tự nói với lòng mình, nói thôi gán đi, vài bữa nữa mình được về nhà, rồi ở đây người ta cũng tận tình, thôi kệ, không sao. Thế là vậy, chứ lại mình nhân vậy cũng an toàn cho mình, an an toàn cho người thân nữa. Mình mong cho nó hết dịch là mình mừng. Mình chỉ có là cái mà mình không có chấp nhận được là chồng mình mất vì cái bệnh này. Mình rất là tức, giống như mà chịu quan vậy đó. Mình cứ thắc mắc hoài luôn á, mình không thể nào mình quên được.
Dạ vâng ạ, một lần nữa thì em cũng xin chia buồn cùng chị và mong chị sớm hoàn thành cách ly để được về nhà cùng gia đình. Các bạn thân mến, câu chuyện của chị Lê Thị Mỹ Duyên đã khép lại VN Express hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.